trình Thế Giới Ngày Nay của Đài Phát Thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài với chủ đề 30 tháng 4, 40 năm nhìn lại, chúng tôi đã hân hạnh được cựu đại tá Nguyễn Cao Quyền, sĩ quan quân pháp Việt Nam Cộng Hòa, nhận trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi về một chủ đề cùng chung với ngày tưởng niệm 30 tháng 4 mà ông đang khai triển. Sau tháng 4 đen năm 1975, bài học rút ra từ kinh nghiệm dân chủ hóa các quốc gia Đông Á. Từ mấy thập kỷ trở lại đây, nhiều quốc gia Đông Á đã thi nhau chuyển thể từ độc tài sang dân chủ. Hiện tượng này đã làm cho thế giới chú tâm theo dõi và không ít học giả đã bỏ công nghiên cứu. Qua các tác phẩm nghiên cứu và phân tích, người ta được biết là cái tiến trình dân chủ hóa của các quốc gia Đông Á là một tiến trình gam go và khốc liệt. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại chiến lược dân chủ hóa Việt Nam sau 1975 của Hoa Kỳ. Bài học rút ra từ thực tế chính trị của các nước láng giềng sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh phong cách đấu tranh hợp lý và hữu hiệu. Một sự nhận xét sắc bén chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều tia sáng để phá tan màn đêm độc tài dày đặc đang bao phủ lên sự sống của tương lai dân tộc. Cựu đại tá Nguyễn Cao Quyền sinh năm 1931, năm nay đã 84 tuổi, hiện đang định cư tại vùng Hoa Tịnh Đốn. Ông tốt nghiệp cử nhân luật và cao học kinh tế, là sĩ quan khóa 1 của trường bị Nam Định, rồi tốt nghiệp trường võ binh Sanh Si ở Pháp Quốc. Trước năm 1975, ông là giảng viên trường Đại học Quân sự, chánh án tòa án đặc biệt và cố vấn ngoại giao tại nhiệm sở Paris, Pháp Quốc. Sau năm 1975, cùng với vận nước, ông bị đi tù cải tạo 10 năm từ 1975 đến năm 1985. Năm 1990, ông cùng với gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Sau khi ổn định đời sống, ông đã tham gia vào mọi sinh hoạt cộng đồng. Ông là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại DC, Maryland và Virginia, nhiệm kỳ năm 1996 và 1998. Ông cũng là cựu chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị, nghỉ hưu năm 2008 và ông tiếp tục viết sách báo và các bài tham luận. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Việt Nam tại thành phố Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào Đại tá Nguyễn Cao Quyền tại thủ đô Hoa Tịnh Đốn ạ.
Vâng, chúng tôi xin được chào ông Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Việt Nam và chúng tôi sẵn sàng để tiếp nhận sự phỏng vấn của ông.
Trong mấy thập niên gần đây đó, thì nhiều quốc gia của Đông Á đã tìm đường chuyển thể từ độc tài qua dân chủ. Thế nhưng cái con đường chuyển thể xem ra nó có nhiều cam go và khúc khuỷu, cho nên cái tiến trình nó có vẻ chậm chạp. Xin ông vui lòng cho nghe cái tiến trình chuyển thể từ một cái chế độ độc tài và đặc biệt là độc tài cộng sản sang dân chủ thì nó có cái sự khác biệt như thế nào và cái nào chuyển thể qua dân chủ nó nhanh hơn, thưa ông.
Vâng, chúng tôi xin trả lời ông về câu hỏi này. Chủ yếu là phải nói rõ xem có sự chuyển thể từ một chế độ độc tài và một cái sự chuyển thể của một độc tài cộng sản nó khác nhau như thế nào ở Đông Á, ở cái miền Đông Á này. Chúng tôi xin thưa ngay rằng nó khác nhau ở cái hai phương diện. Phương diện thứ nhất là thời gian đấu tranh phải dài hơn, và phương diện thứ hai là dân trí phải được phát triển cao hơn. Đó là hai cái điều hướng căn bản để mà cho một chế độ cộng sản nó có thể được chuyển thể. Với chế độ độc tài thì chúng ta có lẽ không cần đến hai cái tiêu chuẩn này, nhưng mà đối với chế độ cộng sản thì nhất thiết là phải có hai cái tiêu chuẩn này thì mới có thể làm được việc. Ta có thể lấy hai cái ví dụ chuyển thể ở Đông Á, như là trường hợp của Phi Lợi Tân và trường hợp của Nam Dương. Hai chế độ này không phải là hai chế độ độc tài cộng sản mà là hai chế độ độc tài không. Cho nên sự chuyển thể từ chế độ Marcos của Phi Lợi Tân và chế độ Suharto của Nam Dương sang chế độ dân chủ tương đối nhanh hơn. Còn cái chế độ cộng sản ở Đông Á là lại còn ngồi đó. Nó còn ngồi đó là vì cái anh độc tài lớn thứ hai của thế giới nó vẫn còn ngồi đó. Và Việt Nam đi theo chân cái anh này là anh Trung Cộng, là được Trung Cộng chống lưng, nên vẫn nó cứ vẫn phải còn ngồi đó. Thế thì bây giờ nói về cái vấn đề tại làm sao cái chế độ cộng sản, chế độ độc tài cộng sản nó khó hơn, là vì đấu tranh chống chế độ độc tài của cộng sản là phải đấu tranh lên một đấu tranh đối với, chống lại một lý tưởng mà những người cộng sản đã gieo rắc trên thế giới trong thời gian chiến tranh ấy. Cái lý tưởng đó mà nhắc lại thì cũng phải nhắc thêm là nó đã có một lần, nó đã có cái mức độ là nó lừa bịp được cả 1/3 nhân loại. Thế thì tưởng tượng xem 1/3 nhân loại mà nó lừa bịp được mà theo nó thì cái thời gian đấu tranh phải như thế nào. Đây nó không phải là một bình diện của một quốc gia mà nó là một bình diện của thế giới. Một thế giới chung mình phải chung lại 1/3 nhân loại theo cộng sản. Thì cũng may. Cái may thì may phải ở cái chỗ như thế nào? May là tự nhiên cái nước cộng sản, cái đầu, cái anh đầu làng của cộng sản thế giới là Liên Xô, tự nhiên nó sụp đổ. Ai cũng biết là thế. Tại vì không có ai đánh nó đâu, nhưng mà tự nhiên nó sụp đổ. Nó sụp đổ vì những cái lý do nội bộ. Và nó kéo theo sự sụp đổ của 7-8 nước Đông Á, Đông Âu. Thế rồi còn cái anh cộng sản thứ hai thì nó vẫn còn đó. Vì chưa ai có thể dũng đến đó, và nó cứ tác yêu tác quại, nó vẫn còn ngồi đó. Và thằng cộng sản Việt Nam thì nó được sự giúp đỡ, sự chống lưng của Trung Cộng, nên nó cũng vẫn còn ngồi đó. Cho nên là nói như thế là quý vị hiểu và quý đại hiểu tại làm sao mà cái sự đấu tranh chống cộng sản, độc tài cộng sản nó lại khó hơn với độc tài bình thường.
Dạ kính thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe những cái nguyên do của cái sự chuyển thể chính trị tại vùng ở Đông Á mình, thưa ông.
Dạ, thưa ông, những cái nguyên do của sự chuyển thể chính trị tại các quốc gia Đông Á thì nó có 4 nguyên do. Chúng tôi xin trình bày cái 4 cái nguyên do như sau. Thứ nhất là sự thối nát và tan rã của các chế độ độc tài. Đây là một hậu quả của tham nhũng. Và quan trọng nhất là cái hậu quả này. Rồi có những cái một số hậu quả khác như là sự quản lý kinh tế sai lầm, sự xuống cấp của các điều kiện xã hội, sự chống đối của các thành phần bất mãn. Hiện tượng thối nát này không xa lạ gì với lại Việt Nam ngày nay. Rồi cái lý do thứ hai là sự lớn mạnh của các xã hội dân sự. Vâng, điều này là một cái, nó có tính cách thời sự. Hiện tại, đối với những cái quốc gia cộng sản độc tài mà nó còn tồn tại sau sự sụp đổ của Liên Xô, thì hiện tại những cái nước dân chủ, họ đã dùng cái sức mạnh của cái xã hội dân chủ để chống lại chính quyền cộng sản. Đây là một áp lực mạnh nhất để buộc các chính quyền cộng sản độc tài đi vào quần đảo dân chủ. Sự phân tích này thì đã được nhiều nhà nghiên cứu xác nhận tại vùng Đông Á. Nhưng mà trong cái điểm quan trọng này, tức là làm lớn mạnh cái xã hội dân chủ trong nước, thì có một điều quan trọng nhất cần phải ghi nhận. Đó là sự lớn mạnh của các xã hội dân chủ phải được tổ chức và hướng dẫn bởi các giới chức trí thức. Ở các giới trí thức như là giáo sư đại học, sinh viên và nhà báo trong và ngoài nước tích cực ủng hộ và quan tâm. Tương lai của Trung Quốc không thể thiếu được bàn tay và khối học của những người trí thức tự gắn bó đời mình với dân sinh mệnh của dân tộc. Đó là điều quan trọng ghi nhờ cần chúng ta là ghi nhận, và cả thế giới cũng đã ghi nhận. Chúng tôi xin nhắc lại. Điểm thứ ba là sự thay đổi trong các cơ cấu kinh tế và xã hội. Các xã hội dân sự lớn mạnh là do hậu quả gián tiếp của sự phát triển kinh tế kéo dài. Kinh tế kéo dài thì nó sẽ nâng cao dân trí và nó sẽ tạo ra một giai cấp trung lưu. Họ đòi hỏi tham gia công việc quản lý của đất nước và họ đặt nặng vấn đề chính danh của lãnh đạo. Các người đấu tranh cho dân chủ phải nhìn thấy họ phát triển kinh tế như vậy là một minh chứng cho rằng sự phát triển kinh tế phải được coi như là một đồng minh khả tín của giới dân chủ, chứ không được coi như họ là những kẻ thù của những người của những người dân chủ. Rồi sau chót thứ tư là áp lực của bên ngoài. Sự truyền thể chính trị của từ vùng Đông Á cũng đã bị cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của các áp lực từ bên ngoài. Hiện tại các phương tiện truyền thông đã phát triển rất mạnh và đã ảnh hưởng không ít đến sự sống còn của những các chế độ cộng sản còn sót lại trên thế giới. Tinh thần quốc tế rất quan trọng cho các cuộc vận động của dân chủ vì nó che chở cho các lãnh tụ đối lập về tự do và sinh mạng. Trong thế giới ngày nay thì chính danh duy nhất được công nhận là chính danh dân chủ, chứ cũng không phải là chính danh kinh tế và cũng không phải là chính danh gì khác như là cộng sản vẫn cứ tự cho mình là có. Sự tẩy chay hay cô lập của quốc tế rất tai hại về vấn đề chính danh cho các chế độ độc tài hiện nay ở trong nước và Trung Quốc. Thường như thế là chúng tôi vừa mới nói về những cái nguyên do về sự chuyển thể chính trị tại Đông Á, nó gồm 4 nguyên do như vậy.
Dạ. Dạ thưa ông, có cái khuynh hướng cho rằng là khi mà một quốc gia có một cái nền kinh tế phát triển đó, thì cái vị trí của giới trung lưu sẽ đóng một cái vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng đến chính sách và đường lối của chính quyền. Theo ông, thì cái giới trung lưu tại Việt Nam đang ở vào giai đoạn nào và đã có đủ khả năng để khuynh đảo cái đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa, thưa ông?
Vâng, trả lời câu hỏi này của ông, thì chúng tôi xin thưa như thế này. Giai cấp trung lưu là một giai cấp rất được giới dân chủ Tây Phương chú ý. Trong cuộc chiến đấu của họ để mình tiêu diệt những chế độ cộng sản còn sót lại, thì cái yếu tố quan trọng nhất của họ là làm sao để nâng được cái nhận thức về chính trị của người dân. Cộng sản sở dĩ họ thắng được và đã chiếm được tới 1/3 nhân loại trước khi họ sụp đổ là vì họ biết rằng họ có thể là đồng minh của những cái người nghèo khổ bằng cách lừa bịp, bằng cách tạo ra cho họ có một cái ảo tưởng về thiên đường cộng sản. Cho nên là các người Tây Phương thì phải làm trái lại cái nhận thức này. Người Tây Phương biết rằng, người chống cộng sản họ biết rằng phải làm cho những cái nước nghèo, những cái nước mà dân hãy còn nghèo khổ thoát khỏi cảnh nghèo đói, phải có một số một giai cấp trung lưu đó là biết trách nhiệm của mình và đòi hỏi tham gia chính trị thì mới có thể là đổ là cộng sản. Vì vậy mà Hoa Kỳ và các nước Âu Châu đã giúp những cái nước quá nghèo đói phát triển kinh tế. Và cái sự phát triển lâu dài này, tuy nhiên nó làm sốt ruột, nhưng nó đã tạo được, thật sự là nó đã tạo được một cái nhận thức rất tốt ở trong đám dân chúng nghèo khổ. Sống lâu ở bên cạnh những cái nước tiên tiến như Hoa Kỳ và Âu Châu, những người ở các nước nghèo khổ giờ đây và lúc này họ nhận thức rằng những cái sự tuyên truyền của cộng sản về ảo tưởng của một thiên đường tương lai thì là một cái sự nói dối và sự lừa bịp, cho nên họ đã có một cái thái độ riêng rẽ, không tham gia vào chính trị, một cái thái độ rất là nguy hiểm cho các chế độ cộng sản. Thế thì ở trong cái số thành phần mà nhân dân mà bị thoát ra cảnh thiếu đói thì giai cấp trung lưu càng ngày càng lớn mạnh. Giai cấp trung lưu đó hiện tại bây giờ ở Trung Quốc thì là một cái giai cấp có thể gọi lớn mạnh, lớn bậc nhất và làm cho dung chuyển chính quyền Trung Quốc. Vì thế mà đọc lại lịch sử của Trung Quốc hiện tại, chúng ta thấy rằng là giai cấp trung lưu ở Trung Quốc hiện tại bây giờ tức là một cái mối nguy rất nguy cho Bắc Kinh. Vì thế mà đã có Giang Trạch Dân đã phải đưa ra, đã điều chỉnh lại cái lý thuyết của cộng sản và đưa vào cái thuyết của cộng sản danh sách ba đại diện của Giang Trạch Dân. Ba đại diện là để mở đường cho lãi giai cấp trung lưu là thay vì làm việc tốt cho dân chủ thì lại làm việc tốt cho công tài, cho độc tài. Cho nên rằng thì là ở Trung Quốc họ đã tìm cách lãi những người dân chủ đi vào cái con đường ủng hộ chính phủ chứ không phải ủng hộ dân chúng. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có những cái vấn đề này. Ở thái độ Việt Nam thì bây giờ dân chủ thì đứng hẳn ra ngoài vấn đề chính trị. Mặc dù họ không công nhận cộng sản, nhưng mà họ cũng họ vẫn chịu cái sự đàn áp của cộng sản và đứng ra ngoài và không chấp nhận cái chính quyền, không cộng tác với chính quyền. Đó là cái giai cấp dân chủ ở Việt Nam thì chưa đến cái mức độ là có thể lật đổ một chính quyền cộng sản. Tại vì thế là theo như là các nhà nghiên cứu thì nó phải lên trên một cái mức độ nào đó thì cái lợi ích quốc gia phải lên trên một cái mức độ nào đó thì nó mới có thể là đổi dân chủ được. Ở Trung Quốc bây giờ thì người ta cho, các nhà nghiên cứu cho rằng Trung Quốc đã đến cái thời kỳ phải thực nghiệm dân chủ rồi, nhưng mà Bắc Kinh chưa làm. Còn ở Việt Nam thì hãy còn quá ở dưới, còn phải phát triển thêm nữa thì mới thực hiện được dân chủ. Thì giai cấp trung lưu mới bắt tay vào việc. Đấy, đó là vấn đề mà chúng tôi trình bày về câu hỏi vừa rồi.
Dạ thưa ông, vậy thì cái triển vọng dân chủ của toàn vùng Đông Á, theo ông nhận định thì nó sẽ ra sao thưa ông?
Vâng, bây giờ nói về triển vọng dân chủ của toàn vùng Đông Á. Bây giờ toàn vùng Đông Á thì bây giờ chỉ còn có, cũng như là trên thế giới bây giờ thì chỉ còn có một số nước, rất nhỏ, 4-5 nước là còn theo đuổi chế độ cộng sản. Và quan trọng nhất là Trung Quốc, rồi đến Việt Nam, rồi đến Bắc Triều Tiên. Rồi quý ba thì bây giờ cũng đã vất vấn rồi, đã bắt tay nối lại mang giao với Mỹ. Và không còn ai nữa. Thế thì chúng ta biết thì là gì? Triển vọng dân chủ của toàn vùng Đông Á thì bây giờ không có thể nào nó đi ngược lại với lại cái sự tiến hóa của lịch sử. Chúng ta phải nói rằng gì là Trung Cộng bây giờ có mạnh, Việt Nam bây giờ có được Trung Cộng chống, thì cái thời gian họ lại cái chính quyền cộng sản này, cái độc tài này, thì đây là cũng chỉ là một cái có thể đến từng năm, từng tháng, chứ không phải là một cái vấn đề dài hạn nữa. Thế thì quý vị trông thấy là hiện tại đang ở Trung Quốc thì người dân bây giờ đó không có hợp tác với Trung Quốc nữa, với chính quyền nữa. Ở Việt Nam cũng vậy, vì người dân bây giờ không có hợp tác với chính quyền nữa thì và các hội dân sự bắt đầu lớn mạnh. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không phải là bây giờ họ mới được chuyển hóa đâu. Cái vấn đề dân chủ ở Việt Nam và Trung Quốc không phải là bây giờ mới bắt đầu chuyển hóa, mà nó đã chuyển hóa từ mấy thập kỷ này. Ở Trung Quốc, người ta ghi nhận rằng vào lúc này thì một số những cái vấn đề mà liên quan đến dân chủ cũng đã được thực hiện, chẳng hạn như là bầu cử tại nông thôn, chẳng hạn như là bầu cử tại nông thôn, cũng như là một số vấn đề khác như là chiến lược hợp nhất nhất để phát triển của Trung Quốc là vấn đề đi đôi với lại một số nhân quyền cũng đã được công nhận. Ở Việt Nam thì chưa có những vấn đề đó. Thế thì chúng tôi xin nói rằng thì là cái triển vọng dân chủ nó ở Trung Quốc và Việt Nam bây giờ nó ở vào cái giai đoạn trung hạn, tiểu hạn và trung hạn chứ không còn dài hạn nữa.
Là thưa ông, Hoa Kỳ đã mở đường bang giao với Việt Nam từ 1995. Theo ông, thì cái chiến lược dân chủ hóa Việt Nam của Hoa Kỳ sau 1975 là gì, thưa ông?
Vâng, ở đây, câu hỏi rất hay. Sau 1975, cái chiến lược dân chủ hóa Việt Nam là một cái vấn đề bức thiết nhất đối với Hoa Kỳ. Tôi nói bức thiết nhất là vì Hoa Kỳ đã muốn là một cái nước mà bá quyền, muốn duy trì lâu dài thế bá quyền ở trên thế giới. Từ nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Clinton, thì chính sách đối đầu của Hoa Kỳ đã chuyển sang chính sách đối thoại. Với chương trình đối thoại, Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội đã chủ liệu những cuộc gặp gỡ định kỳ 6 tháng một lần đối với nhau. Lúc đầu thì Hoa Kỳ cũng không quên là tham khảo ý kiến của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về trước khi mà gặp lại Hà Nội. Nhưng mà lâu dần thì cái thiện chí tham khảo đó nó cũng bị lạnh nhạt, nó cũng bị quên đi. Vì sao? Vì dần thì là những đòi hỏi nhân quyền của chúng ta nó đã không giúp ích gì được cho sách được đối ngoại của Hoa Kỳ. Thực tế là như thế. Hoa Kỳ cũng quên, vì thế mà Hoa Kỳ đã thay vì mình nghe theo và nghe thấy đi theo những cái vấn đề đòi hỏi nhân quyền của Việt Nam, thì họ thấy là họ cần khuyến khích các NGO của các xã hội dân sự của họ nhiều hơn và khuyến khích họ làm việc tích cực hơn. Thế thì cái khuyến khích này đã được họ chấp nhận và họ đã quên những cái lời khuyên của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Mỹ muốn trước tiên phải đào tạo được Việt Nam, tại Việt Nam một số điều kiện tiên quyết, tức là phải làm thế nào cho kinh tế Việt Nam phát triển để dân Việt Nam tránh được cảnh nghèo đói tuyệt đối, để có một lợi tức, dân Việt Nam có một lợi tức theo đầu người khả quan, và từ đó hy vọng rằng là giai cấp trung lưu của Việt Nam sẽ phát triển và sẽ đòi hỏi tham gia vào chính quyền ở Việt Nam. Đó là một sự phát triển kinh tế, và cũng phải đòi đi theo đó là một nền văn hóa đa dạng. Thì thưa ông, những cái mánh khóe này, những cái thực trạng này chúng tôi xin mô tả lại, thì sau thiện chí của Hoa Kỳ là phải làm sao để cho Việt Nam có một số điều kiện tiên quyết trước khi mà nền dân chủ thành hình.
Dạ thưa ông, sau khi đã thất bại trong cái cuộc chiến tranh tại Việt Nam và Hoa Kỳ đã tháo chạy bỏ rơi Việt Nam vào năm 1975, thưa ông, vì sao hôm nay Hoa Kỳ lại muốn chuyển trục về châu Á thưa?
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất của châu Kỳ, của Hoa Kỳ, của Hoa Thịnh Đốn là đã chuyển trục về châu Á. Sự chuyển trục của châu Á thì ai cũng biết rồi, thì họ làm nhiều vấn đề mà. Ngoài cái hiệp ước mà TPP của họ thì họ, tôi cũng có thể nói thêm một vài cái những vấn đề chủ chủ khác. Thì quan tâm chính của Hoa Kỳ vào lúc này là làm sao giữ được thế bá chủ lâu dài. Muốn được như vậy thì Hoa Kỳ phải thường xuyên giữ cho cái địa đại lục Âu Á này không có ai mà có thể làm chủ được. Vì lịch sử đã chứng minh rằng tất cả những cái lực lượng mà khuynh đảo thế giới, tức là khuynh đảo tại cái lục địa Âu Á này cho đến nay là gồm có La Mã, Trung Quốc, Mông Cổ, Đức Quốc và Liên Xô, thì là tất cả những cái lực lượng khuynh đảo đó đều xuất phát từ cái lục địa Âu Á này. Cái sách lược của Hoa Kỳ thì là phải làm thế nào, không phải gây chiến tranh mà phải gây quân bình lực lượng, balance of power ở cái lục địa Âu Á, và giữ thế nào cho có sự cân bằng lực lượng giữa Tây bán cầu và lục địa Âu Á, và giữ thế nào cho giữa các cường quốc tại lục địa Âu Á này có một cái sự cân bằng lực lượng. Sách lược này thì Hoa Kỳ đã áp dụng ở trong thế giới thứ hai và còn tiếp tục áp dụng trong thời gian trước mắt. Đông Á là một vùng đất đang phát triển nhanh, thật nhanh và lẫy lừng như hiện tại, và tất cả ai cũng đã đều trông thấy. Hoa Kỳ không muốn bỏ rơi cái cơ hội phát triển lẫy lừng này của thế giới và muốn tự mình đứng ra để phối hợp, để tự lồng mình vào cái khung cảnh phát triển này, để làm cho mình như là cái động cơ phát triển. Đây là một cơ hội hiếm có mà Hoa Kỳ không thể bỏ qua. Vì thế mà chuyển trục sang châu Á là có một cái ưu tư về kinh tế, và chính là cái ưu tư kinh tế này và cái sự mà muốn giữ được cái vị thế lâu dài trên trái đất, chính phủ đã làm cái sự chuyển trục này.
Dạ thưa ông, những cái chương trình viện trợ về nhân đạo, giáo dục hoặc huấn luyện quân sự hiện nay của Hoa Kỳ đang dành cho Việt Nam, nó có cái hậu ý gì thưa ông?
Hiện tại Hoa Kỳ đương chủ trương là đương làm mấy cái việc mà Hoa Kỳ đương xây dựng một cái hệ thống ngăn chặn Trung Cộng một cách thực tế. Chẳng hạn như là Hoa Kỳ đã đề ra cái chính sách, tức là huấn luyện quân sự cho các nước ở Đông Nam Á, cũng như là cái chính sách là thương lượng tay đôi với lại những các nước ở Đông Nam Á. Thế nhưng mà cả hai cái chính sách này thì cũng không có rõ rệt lắm, mặc dù là người Việt Nam cũng có tham gia vào trong cái hai cái chương trình này. Nhưng mà cái rõ rệt nhất là việc Hoa Kỳ đã dùng cái hiệp ước thương mại Mỹ Việt để mà tạo những cái điều kiện cho cái vấn đề dân chủ hóa Việt Nam. Tôi xin nói cái sự việc đó như sau. Từ sau khi mà Hoa Kỳ và Hà Nội, Washington và Hà Nội ký xong cái hiệp ước thương mại, thì Hoa Kỳ đã chú trọng đến việc xây dựng những cái tổ chức ở xây dựng các xã hội dân sự ở Việt Nam như thế này. Hoa Kỳ đã dùng World Bank và IMF là quỹ tiền tệ quốc tế để xây dựng tại Việt Nam những cái cơ sở để giúp tương lai tiến chủ sau này. Bằng tính tín dụng nhỏ của Oxfam America, Hoa Kỳ đã giúp phụ nữ Việt Nam phát triển kinh tế gia đình tại nông thôn. Rồi 8 triệu Mỹ kim của UNICEF khi mà hoạt động trở lại tại Việt Nam vào năm 2000 cũng đã được tập trung vào các mục tiêu tương tự. Ngày nay thì người ta thấy ở nông thôn Việt Nam mọc lên nhan nhản những cái hiệp hội như là hiệp hội của những người sử dụng nước, hiệp hội của những người có tín dụng nhỏ, đầu tư vào chất lượng đó, hiệp hội của những người khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh và rất nhiều hội khác, thì Hoa Kỳ cho rằng đó là những cái mầm mống của những các của những xã hội dân sự sau này, và đó là những cái triển vọng của cái tương lai dân chủ của Việt Nam. Còn cái sức ép của Quốc Banh và của IMF, Hoa Kỳ đã dùng cái tiền này, cái số tiền này nhiều khi để thay đổi cả thái độ của những người lãnh đạo Hà Nội trong cái việc ký kết và những việc thiết lập những nghị định chế tiến bộ. Ta không hiểu đó, ta không có chú ý nhiều đến những cái việc này. Nhưng thật sự ra, từ cái ngày mà Hoa Kỳ lập cái ước thương mại với Việt Nam và giúp cho Việt Nam vào WTO, tức là tổ chức bảo dịch quốc tế, cũng là dùng, cũng là đứng ở trong cái ý muốn là muốn đặt những cái mầm mống dân chủ. Chẳng hạn như khi lúc là khi mà Hoa Kỳ giúp Việt Nam vào WTO, tức là tổ chức bảo dịch quốc tế, thì các quý vị có thể trông thấy rằng bây giờ cái tổ chức bảo dịch quốc tế bây giờ là cái tổ chức duy nhất của thế giới hiện tại nó đừng có một cái cưỡng lực để nó bắt đi theo đường lối dân chủ, và như anh nào mà không theo nó thì hay là đi ngược lại với những cái điều mà họ chủ trương thì là anh sẽ bị loại ra ngoài ngay, và lúc bây giờ anh sẽ chịu đựng những cái sự thiệt hại về kinh tế. Và riêng về Hoa Kỳ thì họ đã có thể làm được những việc gì thì họ làm những cái vấn đề đó. Thì Hoa Kỳ bằng những cái vấn đề qua thương mại và khuyến khích Việt Nam vào WTO thì đã tạo được một thế đứng trong lòng xã hội Việt Nam để theo dõi về hành động chính trị và theo dõi các hành động chính trị cho chính xác. Hoa Kỳ cũng đang giúp cho Việt Nam phát triển để nâng cao tinh thần dân chủ của người dân. Họ cũng đang du nhập vào Việt Nam những tư tưởng Âu Mỹ để tạo thành một lớp người ly khai với những giao điều cộng sản lỗi thời và sâu chót, là để nhanh chóng kết thúc cái vở tuồng toàn trị của Hà Nội hiện đại đừng hay còn quá kéo dài. Vâng, thưa ông như thế đấy.
Dạ thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ thưa ông, làm thế nào cộng đồng người Việt hải ngoại và các phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong quốc nội có thể lồng được cái đường lối đấu tranh của mình vào trong cái chiến thuật của thế giới, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để có thể giải thể được chế độ độc tài cộng sản Việt Nam? Dạ thưa ông.
Cái này thì chúng ta có thể nói chuyện dài một chút. Bây giờ làm thế nào để lồng được vào những cái chính sách của Hoa Kỳ, những cái sự của đấu tranh dân chủ cho chúng ta? Thì thực sự ra thì là để lồng vào, chứ có nhiều cái những cái vấn đề lồng vào như thế này. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể, chúng tôi khi mà viết những cái câu này như thế thì chúng tôi đã suy nghĩ đến một cái vấn đề hiện tại nó cũng mới mà vừa xảy ra thôi gần đây thôi, chứ nó cũng không có phải dần, không có lâu lắm gì cả. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà ở hải ngoại chúng ta mới làm được một cái công việc rất tốt, đã lồng được những cái chương trình đấu tranh dân chủ vào những việc làm của Hoa Kỳ và của ASEAN. Thế thì lồng vào của Hoa Kỳ thì chúng tôi chưa có một cái gì cụ thể, nhưng mà về lồng vào của ASEAN thì chúng tôi xin kể một cái chuyện như thế này. Như quý vị đã biết thì hiện tại bây giờ cái xã hội dân sự là một cái gì nó có thể thúc ép cái vấn đề cái tiến trình dân chủ cho nó tiến hành mau chóng ở Việt Nam cũng như ở trong các nước cộng sản khác. Thì bây giờ cái việc chúng ta thành lập những cái xã hội dân sự cho Việt Nam là một cái vấn đề mà ai cũng phải để ý tới. Thì trong cái đầu tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, cấp tháng 4 vừa qua, có một cái đại hội gọi là cái đội đại hội của Asian và APF, tức là cái APF tức là Asian và People Forum, tức là diễn đàn dân chủ. Thì theo dõi cái sự tiến hành và phát triển của cái diễn đàn này thì tôi thấy như thế này. Tôi thấy rằng thì là cái diễn đàn này nó có từ 10 năm nay chứ không phải bây giờ nó mới có. Mà từ 10 năm nay, công đồng của ta ở Việt Nam không làm gì được cả. Và bây giờ, năm nay mới làm được một việc. Rất là tốt. Thì ở trên cái diễn đàn đó thì ngay nay mới là cái Bot People SOS phối hợp với CAMSA và một số nữa như là Voice và những cái giải hội dân sự ở ngoài này, ở ngoài nước này. Trong cái phiên họp ấy đã tố cáo một cái tổ chức dân sự giả tạo là cái UFO của Việt Nam. UFO tức là Việt Nam Union of Friendship Organization. Thì cái UFO này đấy, nó đã đại diện cho Việt Nam và nó độc quyền từ cái ngày trước đến giờ. Mà Việt Nam thì mình chưa có tổ chức nào ở trong cái diễn đàn này. Những cái diễn đàn dân sự ở Việt Nam hiện tại này, không được sang để dự họp hội nghị. Chỉ có cái diễn đàn dân sự, có ba cái diễn đàn dân sự của gây lại xã hội dân sự của Việt Nam hải ngoại được tham gia và được biết cái sự hiện diện của cái vùng phố này. Thì mấy ông ở Bot People SOS và của Voice của CAMSA đã tố cáo, đã đứng lên tố cáo cái vu phu là không phải là một xã hội dân sự và yêu cầu là tất cả những cái thành viên của diễn đàn này để ý đến cái anh vu phu này và trục xuất, không cho anh tham dự và đòi hỏi sự tham dự chính thức của các xã hội dân sự thật sự của Việt Nam. Đó là một cái, và từ nay trở đi thì vu phu này sẽ mất cái uy tín ở trong cái diễn đàn này và những cái xã hội dân sự của Việt Nam, hy vọng là ở trong nước cũng như ở ngoài nước sẽ vào cái diễn đàn này một cách nhiều hơn. Đó là chúng tôi nói chuyện về một cách lồng cái sách lược của mình vào cái chiến lược của Hoa Kỳ. Vâng, theo như vậy đấy.
Dạ. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn cựu đại tá Nguyễn Cao Quyền từ Washington DC đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được có dịp trở lại với đại tá trong nhiều đề tài khác, thưa đại tá.
Vâng, chúng tôi rất là hân hạnh được phục vụ và được hợp tác với đại quý đại nếu mà gặp trong tương lai.
Dạ. Xin kính chào đại tá.
Dạ. Dạ, tôi xin kính chào. Vâng.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.